Bài Pháp Nhạc Mất Quần được viết bởi thầy Ti Bu vào ngày 18 tháng 10 năm 2013. Vô thượng xin được phép chuyển âm. Tiên Ti hỏi: Thường thì con không bao giờ nhớ được trong giấc ngủ mình đã thấy những gì, nhưng vì nó kỳ cục quá nên con mới nhớ. Con thấy mình chùi rửa kỳ cọ cái bồn cầu sạch sẽ trắng trẻo. Thầy Ti Bu trả lời: Con sống theo cách cứ sám hối như vậy thì cái cảnh nó hiện ra là cái cầu tiêu, nó sạch và trắng trẻo là quá ngon lành luôn đó. Tiên Ti hỏi: Sau khi xong xuôi con đi ra thì nhìn lại mình thành nhạc mất quần, thức dậy mà mừng vì chỉ là mơ thôi. Thầy Ti Bu trả lời: Trích dẫn link wikipedia.org, nhân vật trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nhân vật nhạc bất quần. Nhạc bất quần, trưởng môn Hoa Sơn kiếm phái của Ngũ Nhạc kiếm phái, trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung, đã dẫn đao tự cung, tự thiến để luyện tịch tà kiếm phổ. Lão đã lấy trộm tịch tà kiếm phổ rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu đại đệ tử của mình là Lệnh Hồ Xung, nhân vật chính của Tiếu Ngạo Giang Hồ, âm thầm luyện tập với âm mưu hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái và lên làm trưởng môn. Nhạc bất quân được gọi là quân tử kiếm, nhưng thực sự lại là một kẻ ba chấm tử, nhiều mưu mô. Truyện miêu tả nhạc xuất hiện lần đầu tiên là một thư sinh mặc áo bào xanh, tay phe phẩy quạt long, dấu hiệu của phong cách tiêu sái. Trạc khoảng ngoài 40 tuổi, mặc dù lúc đó đã ngoài 60. Tên nhạc bất quần nguyên nghĩa là không chơi với ai, nhưng lại có rất nhiều bạn bè. Nhạc bất quần tự nhận là dòng dõi nhạc phi đời Tống. Vợ nhạc bất quần là Ninh Trung Tắc, một nữ hiệp thực sự, trái ngược với chồng. Hai người có một người con gái là nhạc Linh Sang. Nhà thơ, dịch giả Nguyễn Tôn Nhan cảm khái: Quân tử kiếm một mình ta, vì ai lại luyện tịch tà kiếm chăng? Tự thiến giữa cõi hồng trần. Lời bàn của Ti Bu còn được hiểu qua giai thoại Thiên hạ tự thiến nhất kiếm giang hồ. Trong cách hy sinh để đạt cho được mục tiêu mà phải làm cái chuyện ấy thì quả là cực tà. Là vì ngay cả thân thể của mình mà còn không tiếc, thì khi gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng là nhạc bất quần sẽ sẵn sàng chơi xỏ lá hay là chà đạp lên anh em để thoát thân mà thôi. Anh chàng còn một tên gọi khác nữa là ba chấm tử là vậy đó. Tất nhiên, trên đây chỉ là một nhân vật theo trí tưởng tượng của Kim Dung. Trên thực tế, khi đi tu mà mò cho ra một ngụy ta sư thì quả là trúng số độc đắc luôn đó nghe bà con. Nhắn riêng cho TNT: Trong giấc mơ, hiện tượng nhạc mất quần của con lại có ý nghĩa khác. Đó là sự suy nghĩ trần truồng, không che đậy. Và con đang đi trên con đường này đã là lâu rồi. Suy nghĩ như là bức tượng Le Penseur, The Tinker, là lột trần tất cả, là không sợ, là gần đến chân lý. Trích dẫn link sino.net, hình bức tượng Le Penseur. mấy ai làm được. Triệu Tử Long hỏi: Tia huynh hoa hồng Đà Lạt, nghe huynh nói ngày xưa lúc Phật nhập Niết Bàn, chính ngài A Nan cũng từng vén y Phật để các tỳ kheo ni nữ tu sĩ thấy tướng mã âm tàng của ngài, vì lợi lạc khi thấy tướng này là vô cùng lớn. Tôi cũng phát ham nên search Google thì thấy cái hình này là tướng mã âm tàng của Đức Giêsu Christ. Bên này trích dẫn link community.vietphan.com. Có người bình luận trích: tướng này quý lắm. Mở ngoặc, Tỳ Bù tự ý đục bỏ. Đóng ngoặc. Tôi quán thử cái tướng mã âm tàng đó thì thấy nó giảm tham dục và có năng lượng rất lớn để tu tập. Không biết của bốn sư mình có giống vậy không nữa. Thầy Tỳ Bù trả lời: không đúng lắm, và hình ảnh không thể trần truồng hơn được, là vì ngài là một người theo phong tục Do Thái. Từ chi tiết trên, khi tu hành thì không nên suy luận này nọ hoặc là so sánh các lý luận khác nhau về đề tài và sau đó rút ra một kết luận gần đúng. Cách này còn được bà con gọi nôm na là tu bằng cái đầu, là vì chuyện tu bằng cái đầu nó cũng ra một kết quả, nhưng kết quả chỉ là những suy nghĩ theo tính cách lý luận, như là khi làm một bài luận văn mà thôi. Nó rất là khác khi tu bằng con tim, vì nó đi đôi với hành động, làm tới đâu nói tới đó. Khi làm được như vậy thì không thể nào bình luận được. Ví dụ một, khi dùng cách này để châm cứu, cách châm cứu bằng con tim, thì châm sư chỉ làm theo cái thấy của mình dựa trên hai nguyên tắc: dùng huyệt ngay vùng bị đau, hoặc là dùng huyệt điều khiển từ xa. Những huyệt này xuất hiện qua cái thấy từ cùi chỏ hay là từ đầu gối trở xuống. Khác với cách dùng huyệt theo tính cách lý luận thông thường dựa trên sự sinh khắc của ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ được ghi trong các sách dạy về lý luận châm cứu. Ví dụ 2, y như chuyện hỏi nhau về tuổi tác, coi hai người này có hạp hay là không. Theo cách làm bằng cái đầu thì sẽ chạy đi lật sách và dùng hí luận qua sự sinh khắc của ngũ hành để mà nhắm mắt đưa ra một kết luận y như nhau một cách lạnh lùng. Tí ngọ mẹo dậu là tứ hành xung, lấy nhau là sẽ bị nghèo, xung khắc, một người chết trước. Vì cái chuyện là Tỳ Bù là ngọ, con vợ là dậu đã làm cho má Tỳ Bù khi cầm cuốn sách Căn Duyên Tiền Định lên là cứ thở dài ngao ngán. Cho tới bây giờ, Tỳ Bù sống rất là mẫu mực và thanh bình với gia đình. Gia đình Tỳ Bù với đầy đủ các thứ mà ai cũng kỵ. Một bên là Phật giáo Tỳ Bù, một bên là Kitô giáo, vợ và con cái. Một bên là ngọ, còn bên kia là dậu. Được sách vở đưa ra làm ví dụ điển hình về tứ hành xung, với câu kết luận ngang xương là sẽ là nhì bần tiện khi chung sống với nhau. Những người dùng cái đầu để nhận xét về chuyện này không thể nào hiểu được. Thứ nhất, sự biểu hiện của hào quang. Nhờ qua cái thấy này mà người có con tim sẽ thấy rất là rõ ràng là trong hai người, người nào sẽ yêu nhiều hơn người kia. Thứ hai, những dự kiến tương lai có căn bản hay là không, như là con cái. Thứ ba, những điều không nên làm khi chung sống với nhau. Thứ tư, những câu chìa khóa khi có chuyện không bằng lòng. Tóm lại, khó có ai khi coi tuổi bằng sách vở lại có những lời khuyên như vậy như kia một cách rõ ràng như vậy được. Tất nhiên, chuyện gì cũng cần có thời gian để mà chuẩn bị. Như là em coi tụi nó có sống với nhau được hay không, vì anh sẽ cho tụi nó lấy nhau trong tháng tới. Trả lời, cho dù là có 10 ti bu đi nữa thì cũng thua, vì lý do là không có đủ thời gian để điều chỉnh.
Trích từ Đạo Tràng, Hoa Sen Trên Đá.